chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa thương khó, kỷ niệm sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự. Thập tự giá được đế quốc La Mã dùng cách đây 2.000 năm để xử tử những người phạm trọng tội. Cây thập tự vốn là biểu hiệu của sự chết, nhưng đã trở thành biểu hiệu của tình thương khi Chúa Giêsu là đấng vô tội chịu đóng đinh trên cây thập tự vì tội lỗi nhân thế. Từ biểu hiệu tình thương đó, ngày nay, thập tự giá tùy theo màu sắc còn mang nhiều biểu hiệu khác nhau. Thập tự đỏ như của hội Hồng Thập Tự, biểu hiệu cho sự giải cứu con người khỏi sự gian khổ. Thập tự trắng, biểu hiệu cho sự giải cứu con người qua sự chăm sóc thuốc men. Thập tự xanh lá cây, biểu hiệu cho sự bảo vệ môi sinh, an toàn cho thế giới. Thập tự tím, biểu hiệu cho tình yêu. Thập tự vàng biểu hiệu cho sự đắc thắng của đời sống vĩnh cửu. Ngày nay, tất cả những biểu hiệu của thập tự giá đều nói lên tình thương, cứu giúp, an bình cho con người. Tất cả đều đến từ tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu khi Ngài lãnh chịu hình phạt của Thượng Đế thay cho con người. Thánh Kinh Thơ Cô-lô-sa chương 1 câu 20 chép: Bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng Đức Chúa Trời. Mong rằng tất cả chúng ta được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giêsu trên cây thập tự.
Chúa vì ai mang khổ nhục nhã, đớn đau vì ai, lìa ngôi cao quý xuống nơi dương trần, chịu bao đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bao đau thương trong trần gian ô tôi. Chúa thật thương nhân thế, vì cứu chính anh và tôi, Giêsu đã chết trên cây thập tự cứu người. Hãy về bên chân Chúa, thành kính cúi xin Giêsu.
Tố Hoa vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa chúng ta tưởng niệm những thương khó Chúa Giêsu gánh chịu vì tội của nhân loại. Trước giờ bị bắt và bị giao nộp cho chính quyền La Mã, Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ ăn bữa ăn cuối cùng với nhau. Bữa ăn này thật ra là một bữa ăn mang tính cách tưởng niệm. Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài ăn bữa ăn là để kỷ niệm ngày người Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, được gọi là lễ vượt qua. Lễ này được gọi là lễ vượt qua vì trong thời điểm đó, thiên sứ của Chúa đã nhìn vào những nhà có đánh dấu máu chiên trên cửa và đã vượt qua, không hành hạ đứa con đầu lòng của gia đình đó. Chúa Giêsu phán: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn, vì ta bảo các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời." Đây là bữa ăn mang tính cách từ biệt, nhưng đồng thời cũng mang tính cách tiên tri. Chúa cho biết: "Ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến." Vương quốc Đức Chúa Trời đến là khi Chúa Giêsu trở lại đón tiếp những người tin nhận Chúa vào trong nước của Ngài. Người tin Chúa trông chờ vào ngày cứu rỗi toàn diện đó. Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ chẳng những mang tính cách kỷ niệm về giải phóng trong quá khứ, cũng như tiên tri về vương quốc trong tương lai, nhưng đồng thời cũng là một bài học thính thị cho các môn đồ của Chúa và chúng ta hôm nay. Bài học thính thị đó thể hiện trong mẫu bánh và ly nước nho mà Chúa Giêsu trao cho môn đồ. Kinh Thánh ghi: "Ngài lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta." 20 thế kỷ đã trôi qua, và mỗi lần con dân của Chúa dự tiệc thánh là để nhớ đến việc Chúa hy sinh thân báu của Ngài cho chúng ta. Thân thể của Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thân thể đã tan nát ra vì tội của nhân loại. Vấn đề chính ở đây là thân thể. Chúa Giêsu đã mang lấy thân xác con người như chúng ta. Tất cả những đau đớn mà Chúa Giêsu gánh chịu là Chúa gánh chịu trong thân xác của một con người. Trong thân xác con người đó, Chúa Giêsu đã gánh chịu tất cả những đớn đau. Và Chúa cũng nói, Chúa đã phó cho, nghĩa là những đau đớn Chúa gánh chịu là để ban cho chúng ta, dành cho chúng ta, vì chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ý thức rằng tất cả những điều mà Chúa đã gánh chịu là vì chúng ta. Chúa Giêsu vô tội. Tất cả những khổ hình Chúa chịu là vì tội của nhân loại. Thánh Kinh Cựu Ước đã nói trước điều đó như sau: "Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu hình phạt để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người." Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho. mang tất cả những ý nghĩa đó. Ý nghĩa đau đớn cực độ trong thân xác của một con người bằng xương bằng thịt. Và ý nghĩa ban cho hay là thay thế, tức là những đau đớn Chúa gánh chịu là cho chúng ta, vì chúng ta. Sau bữa ăn, Chúa Giê-xu cũng đã dùng ly nước nho để dạy các môn đệ và chúng ta một bài học khác. Chúa phán, chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Cái chết của Chúa Giê-xu khác với cái chết của hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa là chỉ một mình Chúa bị người lính La Mã lấy giáo đâm vào sườn, khiến cho máu và nước chảy ra. Máu của Chúa Giê-xu đã chảy ra qua những ngọn roi đòn, qua những vết thương của mão gai trên trán, qua những đinh đóng trên tay và chân của Chúa. Nhưng máu của Chúa đã đổ ra hoàn toàn khi người lính La Mã đâm vào sườn của Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng máu đó đã đổ ra để thiết lập một giao ước mới. Giao ước là sự đồng ý thỏa thuận giữa hai bên. Để có thể tha thứ tội cho nhân loại, máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra để giao ước tha thứ được thiết lập. Đức Chúa Trời chỉ có thể tha thứ tội cho chúng ta khi tội lỗi đó được đền bù. Thiên Chúa công minh thánh khiết không thể tha thứ con người tội lỗi nếu bản án không được thi hành. Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt thế cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha thứ. Trước giờ khổ nạn và chịu chết, Chúa Giê-xu đã dùng bữa tiệc kỷ niệm để dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta hôm nay một bài học mà chúng ta không thể quên. Con dân Chúa trải mọi thời đại đã ăn bánh và uống nước nho để nhớ đến Chúa. Nhưng chúng ta nhớ đến Chúa như thế nào? Nhớ không phải chỉ là tưởng nhớ hay là chợt nhớ, nhưng có nghĩa là hãy để cho cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu trở thành một thực tế trong đời sống. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải ý thức rằng cái chết của Chúa Giê-xu là vì chúng ta. Chúa phán, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Và chúng ta phải tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa bằng cách ăn năn tội và tin nhận Ngài để có phần trong giao ước của Chúa, giao ước đã được viết bằng chính máu của Ngài. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Mùa thương khó đến rồi sẽ qua, nhưng cái chết của Chúa Giê-xu có giá trị đời đời cho những người tin nhận Ngài. Mùa thương khó năm nay, suy nghĩ đến những đau thương Chúa đã gánh chịu vì bạn, để rồi đặt lòng tin nơi Chúa, tôn thờ Ngài, bạn sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc vì có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa, được làm con của Ngài và sống đúng với mục đích của Chúa khi Ngài đặt chúng ta trên cõi đời này. Chúa Giê-xu phán, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Thân xác của Chúa đã phó cho chúng ta, máu của Chúa đã đổ ra vì chúng ta. Chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu đó?
Chúa lên thập hình, ánh mắt buồn lặng nhìn phía rơi. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trống gai vang rền. Rồi người đi ra, nghẹn ngào ăn năn, khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn, nước mắt chưa tràn, xin ngày thương xót linh hồn vừa mất chạm đến luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh giá khổ đau, ánh mắt nhắn từ xót thương muôn dân tội lỗi. Chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Dối cha muôn phần lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa chan, xin ngài thương xót linh hồn vừa mất chẳng non đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh giá khổ đau, dân tội lỗi xưa phía đó theo ngài từ xa xa, ngài xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt ngài đầy tình thương khoan dung, ôi mắt Chúa nhìn yêu mến vô cùng để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghiêm trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, nhân mùa kỷ niệm Chúa Cứu Thế chịu khổ nạn để cứu nhân loại, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình để nói về một nhân vật đặc biệt trong thời Tân Ước. Đó là bà Marie Madeleine. Bà Madeleine là nữ môn đệ trung tín của Chúa Giê-xu. Bà được nhắc đến trong cả bốn sách phúc âm. Cuộc đời và việc làm của bà Madeleine có nhiều điểm đáng được nhắc đến trong mùa chay, là thời điểm chúng ta nhắc lại những khổ nạn của Chúa Giê-xu và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Trong thời Chúa Giê-xu có nhiều phụ nữ Do Thái tên Marie. như Mary, mẹ phần xác của Chúa Giêsu, Mary, em của Ma-thê và nhiều Mary khác. Bà Mary nói đến ở đây đã sinh ra và lớn lên tại làng Madala, nên được gọi là Mary Madeleine. Kinh Thánh không ghi gì về gia đình của bà Mary Madeleine. Vì thế chúng ta không biết cha mẹ bà là ai, bà có gia đình hay không, hoặc bà bao nhiêu tuổi. Chúng ta chỉ biết rằng khi Chúa Giêsu đi giảng dạy nơi này nơi kia, bà có thể đi theo Chúa cùng với một số những phụ nữ khác. Nên có lẽ bà không bị ràng buộc nhiều về đời sống gia đình. Bà Mary Madeleine được nhắc đến 14 lần trong 4 sách phúc âm. Qua những chi tiết các sách phúc âm ghi lại, chúng ta không những biết về những điều bà làm, mà cũng biết động cơ nào khiến bà làm những việc đó. Trong số 14 lần được Kinh Thánh nhắc đến tên, có 8 lần bà Madeleine được kể chung với các phụ nữ khác, nhưng bà luôn luôn được nhắc đến đầu tiên trong danh sách những phụ nữ đó. Qua điều này chúng ta có thể nói, trong số các phụ nữ đi theo hầu việc Chúa Giêsu, bà Mary Madeleine có một vị trí quan trọng. Và nói về lòng kính yêu Chúa và tinh thần hầu việc Chúa, thì bà Mary Madeleine là phụ nữ đứng ở vị trí đặc biệt nhất. Bây giờ chúng tôi xin nói đến những điểm đặc biệt về bà Mary Madeleine. Phúc âm Luca chương thứ 8 ghi: Kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Trích phúc âm Luca chương 8 câu 1 và 2. Dù Mary Madeleine là người thuộc giai cấp trung lưu, khá giả, bà đã có một thời gian sống trong đau khổ, bất an, vì bà bị quỷ ám, có lẽ giống như người mất trí. Kinh Thánh ghi rằng có 7 quỷ dữ đã ra khỏi bà. Nhưng các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng số 7 ở đây là con số tượng trưng, chỉ về sự toàn vẹn, đầy đủ, hàm ý rằng khi bị tà linh áp chế, bà Mary Madeleine đã phải đau đớn rất nhiều, bệnh của bà rất nặng. Sau đó, bà Mary Madeleine đã đi theo Chúa Giêsu hầu việc Ngài vì biết ơn Ngài. Sau khi được cứu khỏi sự áp chế của quỷ dữ, tâm trí bà Madeleine trở lại bình thường. Biết ơn Chúa, bà cùng với một số những phụ nữ khác đi theo hầu việc Ngài. Trong khi thi hành chức vụ, Chúa Giêsu và các môn đồ cần có vật chất, tiền bạc. Chúa đi từ làng này đến làng kia, giảng dạy, chữa bệnh. Bà Mary Madeleine và các bạn của bà đã lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho Chúa. Biết ơn Chúa Giêsu, những phụ nữ này dâng hiến cho Ngài một cách rộng rãi những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Trong âm thầm, bà Mary Madeleine đã cùng với các bạn hầu việc Chúa trong khả năng của mình, và bà đã đóng góp rất nhiều trong chức vụ của Chúa. Khi được Chúa chữa lành cả phần thể xác lẫn tinh thần, bà Madeleine biết ơn Chúa sâu xa. Bà từng sống dưới quyền lực của ma quỷ và tối tăm. Bây giờ được Chúa giải thoát, đem vào nơi sáng láng, bà đã sung sướng đi theo Chúa hầu việc Ngài để đền đáp ơn Ngài. Một đặc điểm khác của bà Mary Madeleine là bà là người đã chứng kiến những khổ nạn của Chúa Giêsu cho đến giờ phút cuối cùng. Khi ghi lại biến cố Chúa Giêsu bị đóng đinh, sứ đồ Matthew viết: Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ hai con trai của CBD. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 27, câu 55 và 56. Khi Chúa Giê-xu bị bắt trong vườn Gethsemane, rồi bị đem ra xét xử trước tòa công luận và tòa án Phi-lát, các môn đồ của Chúa đều bỏ Ngài chạy trốn, chỉ còn các nữ môn đệ can đảm đi theo Ngài. Và bà Marie Madeleine là một trong số những nữ môn đệ đó. Bà đã đi theo vị thầy kính yêu của mình từ Galilee đến Jerusalem, chứng kiến tất cả những biến động trong tuần lễ cuối cùng của chức vụ của Chúa Giê-xu. Có lẽ bà đã có mặt trong công đường Phi-lát khi Chúa bị đánh đòn. Bà đau xót khi đoàn dân đông kêu gào đòi đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Madeleine đã khóc khi bọn lính đánh đòn Chúa, đội mão gai trên đầu Ngài, chế nhạo Ngài. Và khi nghe Phi-lát tuyên bố bản án tử hình cho vị thầy kính yêu, lòng bà Madeleine đã tan nát với niềm đau tuyệt vọng. Sau đó, Marie Madeleine đã cùng với đám đông đi theo Chúa Giê-xu khi Ngài vác cây thập tự lên đồi Gô-gô-tha. Phúc âm Luca ghi như sau. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và con cái các ngươi. Trích Phúc âm Luca chương 23, câu 27 và 28. Trong những giờ phút đau đớn của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, bà Marie Madeleine đã có mặt và chứng kiến tất cả. Kinh Thánh cho biết, sau khi đóng đinh Chúa Giê-xu cùng với hai tử tội khác, quân lính chia nhau áo sống của Ngài. Và bà Madeleine cũng có mặt tại đó. Bà nghe và nhìn thấy mọi điều. Phúc âm Giăng ghi như sau. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Marie vợ Cleopa và Marie Madeleine nữa. Phúc âm Giăng chương 19 câu 25. Phúc âm Luca thì ghi như sau. Những kẻ quen biết Đức Chúa Giê-xu và những người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Đó là theo Phúc âm Luca chương 23 câu 49. Phúc âm Mác thì ghi chi tiết hơn. Lại có những người đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine, Marie là mẹ Gia-cơ nhỏ và Giô-sê cùng Salome là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở Galilee. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa là những người đã theo Ngài lên thành Jerusalem. Trích Phúc âm Mác chương 15 câu 40 và 41. Đứng bên chân thập tự giá lúc Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, bà Marie Madeleine nhìn thấy rõ tất cả những đau đớn Chúa Giê-xu phải chịu vì tội của nhân loại. Khi nghe những lời nói cuối cùng của Chúa và chứng kiến Chúa trút hơi thở cuối cùng, lòng bà Madeleine tan nát. Chúa Giê-xu đã chết. Marie Madeleine và những phụ nữ khác khóc lóc cách đớn đau. Vị thầy mà họ kính yêu và hầu việc không còn nữa. Bây giờ họ ngồi đó, suy nghĩ không biết ai sẽ lo việc chôn cất Chúa. Yêu Chúa, họ muốn lo cho Ngài, nhưng không ai cho phép, mà chính họ cũng không biết phải làm gì. Vì thế các nữ môn đồ trung tín của Chúa chỉ biết ngồi chờ xem việc gì sẽ xảy đến. Thánh Kinh cho biết lúc đó có ông Joseph là người theo Chúa cách kín giấu, cùng với Nicodem là người đã đến gặp Chúa trong lúc ban đêm. Hai người đến xin phép Phi-lát cho đem xác Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự để lo việc chôn cất. Khi những người đó đặt Chúa Giê-xu trong mộ, Marie Madeleine và các bạn của bà cũng đi theo, chứng kiến. Họ muốn nhìn thấy tận mắt Chúa được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng như thế nào, rồi mới yên tâm ra về. Marie Madeleine và các bạn của bà là những môn đệ trung tín của Chúa Giêsu, là những người đã ở bên cạnh Chúa, chứng kiến tất cả những khổ nạn của Chúa cho đến phút cuối cùng. Sứ đồ Matthew ghi lại việc chôn Chúa như sau. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho. Joseph lấy xác ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người ta đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Trích Phúc Âm Matthew chương 27 câu 57 đến 61. Phúc Âm Mác thì ghi Marie Madeleine cùng với Marie mẹ Giô-sê đều thấy chỗ đã tán ngày. Bác sĩ Luca ghi rõ ràng hơn. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới, các người đàn bà từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giêsu theo Joseph xem mã và cũng xem xác ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Bà Marie Madeleine đã không bỏ Chúa Giêsu trốn chạy khi ngài bước vào những giờ phút cuối cùng trong chức vụ, là những giờ phút đau đớn và cô đơn hơn hết. Trong khi Judas Iscariot lấy cái hôn phản Chúa, những môn đồ hứa trung tín với Chúa cho đến chết đã bỏ chạy. Phi-e-rơ, môn đồ thân cận nhất, thì chối không biết ngài là ai. Lúc đó, bà Marie Madeleine đứng vào hàng đầu trong số những phụ nữ theo Chúa lên đồi Gô-gô-tha. Bà chứng kiến Chúa chịu khổ hình và cũng có mặt trong lúc người ta chôn ngài. Bà và các bạn là những phụ nữ yếu đuối theo Chúa trong âm thầm, dâng hiến của cải để hỗ trợ chức vụ của ngài. Dù không được kể vào hàng các môn đồ chính thức, nhưng Marie Madeleine và các bạn của bà đã hết lòng hầu việc Chúa, trung tín với Chúa và quyết tâm theo Chúa cho đến cuối cùng. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày câu chuyện Marie Madeleine gặp Chúa phục sinh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Nhìn Giê-xu, Chúa tôi bước đi mang sầu đau, thập tự nặng chịu vai ngài. Từ thiên cung thấy con mãi mê chốn ác tội ngập tràn, nên ngài đành cam xuống trần. Tôi
Giê-xu, Chúa tôi bước đi mang sầu đau, thập tự nặng chịu vai Ngài. Từ thiên cung thấy con mãi mê chốn ác tội ngập tràn, nên Ngài đành cam xuống trần.
Nhật Mai vừa trình bày ca khúc Một Trời Thương, nhạc và lời Trọng Toàn.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý vị theo dõi bài học của thư Galati với đề tài Cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Lịch sử tôn giáo chứng tỏ rằng từ vạn cổ, con người đã biết nguồn gốc cao siêu của mình. Con người ra từ một nguồn gốc cao cả hơn, tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn những cái gì mình thấy trong bản thân hay thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tâm hồn con người muốn hướng thượng, hướng về cao siêu, hướng về tuyệt đối. Khuynh hướng ấy tiềm tàng trong hầu hết con người, kể cả những người đang sa lầy trong cuộc sống tuyệt vọng, tội lỗi. Hướng về cao siêu tuyệt đối, con người biết rằng nguồn gốc của mình là cao siêu tuyệt đối. Hay nói đúng hơn là đấng cao siêu tuyệt đối. Thành công hay thất bại, âm thầm hay công khai, nhiều người cũng cố gắng hướng lòng về đấng cao siêu tuyệt đối. Nhưng vấn đề phải đặt ra ngay là làm sao con người khiếm khuyết, thấp hèn này có thể đạt đến mức trọn lành. Làm sao con người tội lỗi có thể làm đẹp lòng đấng cao siêu tuyệt đối được. Nói chung, các tôn giáo đều trả lời phải tu tâm dưỡng tính, phải học hỏi giáo lý triết thuyết, phải làm việc phúc thiện để đới công chuộc tội, phải vâng giữ các giáo luật nghiêm khắc. Nếu không, sẽ bị đấng cao siêu tuyệt đối hình phạt nặng nề. Nhưng loài người thất bại hoàn toàn. Những người được xem là tiến bộ nhất, đạo hạnh nhất, cao thượng nhất cũng chỉ là những mẫu người tương đối tốt hơn nhiều người khác, nhưng vẫn còn lẩn quẩn trong vòng tương đối. Không một người nào đạt đến mức tuyệt đối được. Trong khi đó, những nguyên tắc tu dưỡng, những giáo điều, giáo luật nghiêm khắc lại biến thành một thứ ách nô lệ mới, một loại xiềng xích tinh thần trói buộc con người. Viết bức thư Galati để giải quyết dứt khoát vấn đề to tát ấy. Phaolô biết rõ con người không bao giờ tự sức mình có thể làm đẹp lòng Chúa. Những giá trị tương đối của loài người không bao giờ làm thỏa mãn tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Con người vô phương tự cứu. Con người chỉ được đẹp lòng Chúa, chỉ được Chúa chấp nhận khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và chấm dứt mọi cố gắng tự cứu lấy mình. Con người không thể tự mình đến gần Chúa thánh khiết tuyệt đối, phải nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trung gian. Tiêu chuẩn cao siêu tuyệt đối của Thượng Đế, thánh khiết quá không một người nào thỏa mãn được. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thay thế cho loài người, thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn tuyệt đối ấy. Nhờ Chúa Cứu Thế, con người có thể đạp lòng Thượng Đế, đến gần Thượng Đế và được Ngài tiếp nhận. Chỉ nhờ Chúa Cứu Thế, con người mới được đẹp lòng Thượng Đế thánh khiết, công bằng, tuyệt đối. Sứ đồ Phaolô đã viết trong chương 2, câu 19 đến câu 21 của bức thư Galati. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây không phải là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vân giữ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì. Nếu con người có thể dùng pháp luật nghiêm minh và kỷ luật thép mà đổi mới tư tưởng, cải tạo tâm hồn, thì không cần bàn tay đổi mới của đấng tạo hóa. Nếu con người có thể nhờ luân lý, cương thường hay nếp sống đạo hạnh mà đập tan được xiềng xích của tội lỗi, thói xấu, tật hư, thì đâu cần Chúa Cứu Thế giáng sinh và chịu chết. Các dân tộc Á Đông chúng ta đã có nền luân lý tốt đẹp lắm rồi. Nếu con người tìm được sự giải phóng tâm hồn bằng phương pháp vâng giữ luật lệ và lễ nghi tôn giáo, thì Chúa Cứu Thế cần gì phải hy sinh và sống lại? Luật lệ các tôn giáo cũng đã quá đầy đủ. Luật lệ và nghi lễ Mai Sen cũng đã quá chặt chẽ, cao siêu và có một truyền thống đáng kính vô cùng. Sứ đồ Phaolô viết thư Galati với những kinh nghiệm bản thân phong phú. Phaolô thường nhấn mạnh rằng ông là công dân La Mã và thường viện dẫn pháp luật La Mã để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo. Pháp luật La Mã, nhất là từ thời hoàng đế August trở đi, đã được xem là khuôn mẫu cho các bộ luật của nhiều nước lớn. Nhưng lịch sử đã cho biết rằng August làm luật để trị dân thật giỏi, nhưng pháp luật ấy không thể nào kiềm chế tính xấu tật hư của nhân dân hay thay đổi được ngay người con gái cưng của hoàng đế là công chúa Julie. Công chúa luôn luôn ở bên cạnh August, nhưng cũng không được pháp luật ấy cảm hóa tí nào. Một nhà sử còn nhận định, mặc dù hoàng đế August đã thành công rực rỡ trong lĩnh vực chính trị, quân sự, nhưng điều làm cho hoàng đế đau xót nhất là những tật đồi bại, những hành vi phạm pháp của người con gái cưng đó. Có lẽ ít có dân tộc nào trọng luân lý, đạo hạnh như dân tộc của Phaolô. Với một chế độ giáo huấn chặt chẽ, với những biện pháp gắt gao để bảo vệ luân lý trong gia đình, với những luật lệ tôn giáo nghiêm khắc, các nhà lãnh đạo tinh thần của dân tộc Phaolô đã tự hào có thể kiểm soát, hạn chế được tội ác. Nhưng Phaolô đã vạch trần nếp sống luân lý đạo hạnh đó trong thư Galati chương 1, câu 13-14. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Và ông kết luận rằng nếp sống ấy bề ngoài có vẻ khắc khổ, nhưng không có ích gì để kiềm chế dục vọng của xác thịt. Giải pháp được nhiều người dùng nhất là giữ luật lệ tôn giáo. Phaolô trước khi tin Chúa đã cố gắng giữ luật pháp tôn giáo Mai Sen đến mức không chỗ trách được. Nhưng ông ý thức rõ rệt rằng ông vẫn không đạt đến mục tiêu, vì tiêu chuẩn của Chúa quá cao và những thành quả của ông so với hàng triệu người khác cũng tương đối khá, nhưng còn quá thấp kém so với tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Phaolô diễn tả tiếp trong thư Galatia chương 2 và chương 3 như sau. Chúng ta đều biết rõ con người được Thượng Đế tha tội nhờ tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không nhờ tuân theo luật pháp Do Thái. Vì thế, chúng ta đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Thượng Đế tha tội nhờ đức tin, chứ không nhờ luật pháp. Vì không có một người nào nhờ giữ luật pháp mà được cứu rỗi. Nếu chúng ta tin Chúa Cứu Thế cứu rỗi chúng ta, rồi quay lại nhận mình có tội, cần phải chịu cắt bì và giữ luật pháp mới được cứu rỗi. Hóa ra Chúa Cứu Thế lại đưa chúng ta vào vòng tội lỗi hay sao? Tuyệt đối không. Vì nếu tôi tái lập luật pháp mà tôi đã lật đổ, trở lại vâng giữ luật pháp để được cứu rỗi, thì tôi là người phạm pháp. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây không còn là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin Con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vâng giữ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì. Tất cả những người mong nhờ luật pháp để được cứu rỗi đều bị nguyền rủa, vì Thánh Kinh đã viết, ai không liên tục tuân theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp là người bị nguyền rủa. Dĩ nhiên, không ai được Thượng Đế nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp, vì chỉ nhờ đức tin chúng ta mới được Thượng Đế tha tội. Tiên tri Habacuc viết, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Con đường đức tin khác hẳn con đường luật pháp, vì theo luật pháp, chúng ta phải vâng giữ toàn bộ luật pháp, không sơ sót điều nào mới được cứu rỗi. Như thế, sau khi đeo đuổi con đường đạo hạnh, luân lý, luật lệ tôn giáo để tìm sự giải thoát, Phaolô đã thất bại hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, ông được nghe tiếng gọi của Chúa Cứu Thế, được gặp chính Chúa Cứu Thế. Phương pháp Chúa dùng để đem lại cho Phaolô sự tự do thật là cái chết trên cây thập tự. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây không còn là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống trong niềm tin Con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Câu Thánh Kinh này là chìa khóa của thư Galati, là phương pháp giải phóng loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và luật pháp, là bản đồ vạch con đường tự do thật cho người theo Chúa. Phương pháp ấy gồm hai sự chết: sự chết của Chúa Cứu Thế và sự chết của người tin Chúa. Chúng ta đã tin Chúa Cứu Thế chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Không một người theo Chúa nào không biết rõ điều đó. Nhưng đây, Phaolô còn nói đến sự chết của người tin Chúa với hình ảnh một người bị đóng đinh trên cây thập tự. Xin các bạn đừng hiểu lầm. Đây không phải nói về một bản án tử hình thể xác, mà thân thể quằn quại trên cây thập tự là thân thể của bạn và tôi. Phaolô muốn nói đến một bản án tử hình trên cuộc đời tội lỗi, trên nếp sống cũ, trên sức mạnh của dục vọng, trên bản tính hư hoại của con người. Một số người lại lầm tưởng Phaolô muốn nói đến sự khắc khổ, đánh đập, đày đọa thân xác. Cũng như một số người muốn trừ một ham muốn xấu xa, thì lấy roi, lấy xích sắt, tự đánh cho mình mẩy đầy thương tích. Nhưng không, Phaolô không nói đến sự đày đọa, đánh đập thân xác. Ông muốn nói đến sự chết, sự đóng đinh trên cây thập tự. Người theo Chúa không phải chịu chết, chịu đóng đinh một mình, như một cố gắng riêng rẽ, nhưng chịu chết, chịu đóng đinh với Chúa Cứu Thế. Tôi đã chịu đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Dĩ nhiên, Chúa chết trên cây thập tự vì bạn và tôi. Chúa chết để thay thế bạn và tôi chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta đã phạm. Sự hy sinh thay thế ấy, không một người nào có thể giữ phần với Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, muốn giải phóng bạn và tôi khỏi nếp sống tội lỗi, ô uế, hư hoại, Chúa cùng chết với bạn và tôi. Hay nói cách khác, Chúa cho bạn và tôi cùng chết với Ngài trên cây thập tự. Người tin Chúa không những nhìn nhận Chúa chết thay mình, nhưng cũng nhìn nhận mình đã bị đóng đinh với Chúa. Bị đóng đinh lúc nào? trên nguyên tắc. Trong ngày lịch sử, khi Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa đã bao gồm cả bạn và tôi trong sự chết của Ngài. Chúa Cứu Thế là thủy tổ của dòng dõi mới, nên trong Ngài đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi, cũng như tất cả những người theo Chúa. Cũng như trong thủy tổ Adam, đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Nếu Adam, thủy tổ chúng ta chết, không sinh ra con cái nào, thì ngày nay làm gì có bạn và tôi? Vì bạn và tôi đã chết với thủy tổ Adam rồi. Cũng thế, Chúa Cứu Thế, thủy tổ của dòng dõi mới, cũng mang trong Ngài hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự, trong Ngài đã có cả dòng dõi mới, có cả bạn và tôi. Khi Chúa Cứu Thế chết trên cây thập tự, cả dòng dõi mới, kể cả bạn và tôi, đã cùng bị đóng đinh và chết với Ngài. Đó là chân lý phúc âm mà Phao-lô đã cô đọng trong thư Galati chương 2 câu 20 và khai triển trong thư La Mã chương 6 đến cuối chương 7. Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Chúa Giê-xu, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi lễ báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ sự chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong loạt bài giảng trước đây về thư La Mã, các đoạn văn này đã được giải thích đầy đủ rồi. Bạn là người tin Chúa, bạn có nhìn nhận thực sự mà thư Galati chương 2 câu 20 diễn tả hay không? Bạn có biết bạn đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế hay không? Bạn có kinh nghiệm bản thân về sự đồng chết với Chúa Cứu Thế chưa? Bạn không phải làm gì cả, Chúa đã hoàn thành việc ấy. Bạn chỉ lấy đức tin chấp nhận chân lý ấy và áp dụng chân lý ấy vào cuộc sống hàng ngày.
Trên đồi Cô Tha chịu tàn, Thiên Chúa vui mang thập hình. Xưa vì tôi và người, Ngài đành làm thế. Trên đồi xưa Chúa chịu hình, hồng Chúa nhuộm huyết thành dòng. Muốn người đã đến nhìn Ngài, không ai khóc thương.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng, tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi. Nhà truyền đạo trả lời, tôi đồng ý với bà về điểm đó, Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm, Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật. Nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giê-xu là con Ngài, và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà, và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng, vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức, nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng, không có gì trong chúng ta, hoặc những gì chúng ta làm, có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giêsu, Đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trên đồi Cô Tha chịu tàn, Thiên Chúa vui mang thập hình, xưa vì tội tôi và người, Ngài đành làm thế. Trên đồi xưa Chúa chịu hình, hồng Chúa nhuộm huyết thành dòng, muốn người đã đến nhìn Ngài không ai khóc thương.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Kìa đồi thánh giá vời vời, bầu trời bóng tối mịt mù, Giêsu đã chết thay vì nhân thế.